nợ đời, nợ đạo. Trong cái đời nó cũng có cái đạo, nhưng mà người phàm không thấy, cho nên để họ bị gì mất được, họ thấy là nó nợ đạo. Nợ đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần, nợ áo, đó là nợ đạo. Mình dây bao nhiêu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình phải làm để trả lại nợ đạo. Còn ở nợ đạo, mình tu đạt tới sáng suốt, mình có học qua được bao nhiêu thì mình phải tiến triển lên càng ngày càng nhiều là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này tôi mới có cơ hội tu, nhờ sự khắc khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Thấy không? Nợ trong đời nó có đạo thì nợ đời thành nợ đạo nữa. Trong đời nó có đạo, cho nên người tu khá lên thì thiếu nợ cả cả không vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ không. Thấy không? Thành ra ông Phật tới bây giờ cũng còn thiếu nợ. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng còn thiếu nợ, đang làm việc trong sáng suốt. Cho nên mình là người, mình đi làm biến thì chừng nào mới nói. Thấy không?
Tại sao tâm con lúc này thấy đồng loạn quá?
Tại vì con thiếu niệm Phật. An định một thời gian ngồi niệm Phật để tìm hiểu chấn động quân bình trong nội tâm nội trí. Còn nếu thiếu niệm Phật thì chỉ có hướng ngoại thì thấy ai cũng hơn mình, làm sao không động loạn. Tâm niệm Phật nó mới quân bình, nó mới xuất phát cái từ quan ra, thì nó không có cái sự sợ sệt hay thu hút của ngoại cảnh, thì tâm không có động loạn.
Tại sao con thấy tương lai con mịt mù?
Tuổi trẻ, vì lòng tham muốn, vọng động, thấy tương lai mịt mù. Chứ chúng ta biết thân phận tôi đã làm con người, sanh ra từ nhỏ tới lớn. Mẹ hiền tôi đã phục vụ từ bước chân đi đến ngày khôn lớn. Tôi chưa thuần hiểu tôi và tôi chưa biết rõ ơn của mẹ tôi. Thì cái trí óc tôi nó phân tán, nó không hiểu cái nguyên lý sanh tồn của chính nó, cho nên nó động loạn. Nó có thể trở nên một con người vô nghĩa đối với mẹ nó. Cho nên con phải hiểu chữ hiếu là quan trọng. Và hiểu mình trước hết. Cố gắng tu cái pháp vô vi này. Để nó thanh tịnh, nó hiểu nó. Nó hiểu cha mẹ nó. Nó hiểu giá trị của sự trung hiếu, hiếu hóa của tâm thân. Nó càng thương yêu cha mẹ nó. Nó càng quý trọng trời Phật. Đó nó mới tiến tới nguyện lý vô sanh an lạc.
Cho mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngữ. Đủ quyền hết, đủ quyền năng một kết lạ của vũ trụ mà. Có người là một khả năng kết lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà người tôi biết tiền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là luật trời. Mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng không yên. Tạo tăng tốt. Thì nó mới tạo ra quốc khí, sân si, giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được, là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Thì mình ăn uống có trật tự, tự nhiên nó hiểu. Đâu đó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba, chọn ba nơi đó không điều hòa ở loạn. Tâm là sân si. Trên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chúng. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. Và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn cái thanh nhẹ, tôi nhìn cái từ bi, tôi nhìn cái thương yêu, tôi nhìn cái học hỏi, thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi, có gì khác hơn rồi. Tôi nghe cái lãnh vực thiếu của tôi nó hiểu được bao bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn nghe quyền ngửi, mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chấn đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả được về trời hết á. Tâm con tâm cũng về biển, mà một ngang thì cái đạo cũng về trời. Vì đúng lúc, đúng điều là nó chỉ về trời. Nên đạo này với nói xấu đạo kia, nó cũng muốn sửng vô cùng. Không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo pháp, mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta, mà mình thờ ông Phật mình nói xấu người ta là mình truy đạt, không có phát triển được, tâm thức không có mở, tự hại với mình. Cho nên thờ Phật tôi bắt chước Phật một chút mỗi lần như thường. Không bắt chước Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng, không có phát triển được, tâm thân bất ổn. Chuyện của mình cũng là suy chi tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chúng mình. Để mình muốn đi khai thác chuyện của người ta, có thể phải tự mình tạo sự mâu thuẫn gì chứ. Tôi là tôi sửa mà không chịu sửa, mà tôi uống công cho trời Phật. Tôi là một tội hồn tại thế gian, gắn thêm một cái tội nữa thì chỉ xuống địa ngục, không có lên được nữa. Có chứng minh rõ ràng. Một tôi vô vi dốc lòng tôi, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ nó không có được, nó phải sáng. Vì nó có một ý chí cất mạnh, giải tỏa phiền não sai quay, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Không có ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật không nói là tham, dương đạo. Nhìn con mắt biết người còn tham ăn, thì tham dương đạo. Hỏi tham thì tham ăn thôi, đừng nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Tham ăn dương đạo. Hại cơ tạng, nhìn con mắt không yêu. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình tu. Tu tiên, ngày đêm là tu là thanh lập. Vì ăn uống trật tự, thì chúng người nó khỏe mạnh này. Có gì phải đáng lo không? Cho nên mọi người đến với tôi là em là vậy. Tại sao em? Vì tôi đã dùng ý lực tham khai phát khối óc. Thì tất cả các bạn cũng có ý lực tâm hồn. Mà nghe qua thì ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi. Nó muốn đi về nữa. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi. Thật sự nó sẽ đi. Cho nên ông Tám ông có cho người nào thế tôi cũng phải. Từ lúc ông Tám chết thì tự nhiên đứng lên nói ngồi. Ý lực nó đi cũng vậy thôi. Nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên qua. Từ sau này thiếu gì người thế. Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống. Từ nó mọc mầm, từ nở qua nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người như thế. Tự động nha, nó mới có giá trị. Và ôm kinh sách cũng không có giá trị. Lạc trong lý trí. Còn tự động khai mở thần kinh nhẽo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý trí bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi nguyện chiến mình đi trước ông Phật nó cũng xâm chiến nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật như là được. Bỏ nghiệp tâm chết thành. Bây giờ mình chưa thành nhưng mà nay bỏ chút mai rồi bỏ chút ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này. Phật dẫn rất kỹ, sợ cái tôi lừa gạt. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà tâm dữ, tâm đi nói xấu người ta là tôi ác, không phải tôi hiền lành. Chứ tôi ác đâu, không phải tôi hiền lành, tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Cái hiện tượng đó. Chút được cái gì cho người đi sau người ta biết. Như chùa đồng tu thăng hoa, tiến bước dễ dãi. Những cái gì mình vấp phải mà mình mở ra được thì mình cũng nói cho người ta nghe. Những sự màu nhiệm trong tâm mình phát khởi cho chính mình được hưởng, mình cũng nói cho người ta nghe. Trong cuộc đời con người nhiều chuyện thắc mắc, nhiều chuyện kẹt thông thông. Mà lấy cái gì làm thông, lấy cái tâm mới làm thông được. Thì cái tâm mình nhờ tu luyện mình mới thông. Thông là đó là cái màu nhiệm tự cứu cho mình. Ở đây cũng có cái gì, cũng có cái niệm Phật mà niệm đúng là được, niệm sai là nó cập. Niệm đúng là nó mở trí, niệm sai là nó u uất, con người đó u uất. U uất là ở chỗ nào, tôi niệm Phật là tại sao ông Phật cũng độ tôi niệm Phật là tại sao tôi không trúng số, nhưng người Phật là tôi làm ăn không được, cái đó là tất ông Phật là sai. Chính mình mở cho mình trở về cái nguyên lý đạo thì mình mới đảnh lễ Phật được. Còn không biết cái cuộc sống của mình là trong cái nguyên lý của đạo Pháp. Xác thân mình là trong cái nguyên lý kỳ diệu vô cùng, mà mau nhiễm vô cùng mới có cái xác tại mặt đất. Thì mình khai mở cái đó là mình học đủ rồi. Niệm Phật là tự khai mở trí óc. Càng ngày nó càng thông, càng mở, thì nó thấy cuộc sống không có gì phải lo. Mà cũng không mở mà làm sao mà biết được. Cái thông nó mở rồi nó mới cảm thức được. Học như được cái đường lối phát triển của tâm linh. Mà cuộc sống tại sao nó có nhiều chuyện quẩn khúc, thắc mắc như vậy? Nhờ những chuyện thắc mắc đã kích động và phản động nó mở trí rồi. Rồi nó cứ thấy rõ cái vị trí của tôi. Cuối cùng của tôi sẽ trở về với thanh tịnh. Tôi mới buông bỏ được cái chuyện động loạn của trường đời. Chỉ lấy cái gì chứng minh cho hồn tôi đi lôi cuốn vào cái xác. Thì sức mạnh của hồn rằng nó hút cho hồn tôi giam trong cái xác này. Giờ tôi là tôi làm pháp luân thường chuyển đây chứ để nó nhích chiều trở lại nó mới xuất ra. Cái pháp luân thường chuyển là xây cái chiều hướng trên trở lên trên thay vì đi cho lông xuống bị lôi cuốn, thì nó ngực kìa để nó xuất phát ra. Thân tiên giả cầu, nó hút nó đi lên. Thì người tu kỳ vô duy cái đầu bị hút, mà không biết tại sao nó đi lên. Tôi lên đó, tôi cũng đi cái đầu tôi hút mà tôi cũng thấy dễ, nhưng mà nó đi lên, nó đi học. Khi mà nó học, nó đi tới toàn hoàng rồi, đầy đủ rồi, quân bình rồi, nó tự nhiên nó thấy. Cái thế của mình cũng tâm tự nhiên, bây giờ mình ngồi đây mình nhìn thấy màu sắc này như là tự nhiên nó có vậy đó. Không có pha chế được cái màu nào với màu nào được hết á. Thì mình tu thiền rồi nó đổi cái chiều hướng rồi tự nhiên nó cũng thấy nha. Thấy cảnh thiên nhà Phật thấy rõ ràng. Chúng ta nó mạnh dạng nó đi. Thì nó vui sướng, nó thấy rõ con người sống từ cảnh giới. Con mắt nhớ phàm mở mắt thấy, nhắm mắt cũng thấy nữa. Thì nó đi xe hai bánh. Lúc đó kêu bằng đời đạo sanh tu. Rõ ràng, đạo thì tôi đi học đạo với những người đã thành đạo. Cho nên tôi học đạo những người mà chưa biết đạo, giảng đạo, cái đó là cập lắm rồi. Chưa biết đạo, giảng đạo là cập rồi, nhưng chưa hành, chưa tới cái giới đó. Thì chỉ nói dốc thôi, chỉ lý luận thôi, không có tiếng được. Rồi đêm mới đi rồi bày thì tranh chấp thôi, không có phát triển. Mà chính mình hành, mình đi được khi mình đời đạo sống tu rõ ràng. Ở đời thì tôi biết chuyển trí cái chuyện đời, tôi học cái niệm lực để tôi khai mở cái tâm thức của tôi thăng hoa đi lên. Đó là phần, còn cái đạo là việc phần hồn phải đi học. Rồi tôi phải coi, thử thách ở trong cái giới đó nó mới được lên.
Ở đời mình mới có bằng cách ngủ ra thì khảo thí mà nó muốn đi lấy trên mình không qua một khảo thí thì sao đi lên được.
Thì cho nên cái bông chìm làm cho con người định, định nó mới xuất. Thì nhờ cái pháp để làm cho mình định, thì mình phải siêng năng, nó làm đúng. Chu kỳ nó như vậy. Con người cái 60 năm nó thay đổi một lần. Thì đợi cái cuối khi 60 năm nó thay đổi một lần. Cái tâm tình của người 60 tuổi nó khác hơn những người 30 tuổi nhiều lắm. 60 tuổi nó dễ tha thứ hơn, nó đi theo cái chiều hướng khác được. Nó mở lần về phần hồn, nó hiểu, hiểu trời, hiểu Phật, hiểu hiếu, hiểu thảo, hiểu nguyên do của sự việc. Lần lần nó dễ cảm thức hơn. Trong cái luật tự nhiên và hôn nhiên nó như vậy. Còn người tu là phải hành, hành là nó tiến sớm hơn. Mỗi đêm mở hành, phải không phải đợi tới lúc đó mới mở. Nhưng mà nó tu nữa, cố gắng nó tu nữa, 30 tuổi nó có thể trở nên như ông già 90 tuổi, 90 tuổi cũng được nữa.
Thì nó thanh nhẹ rồi,
nó giải thoát rồi, nó qua được những cái chuông nó rồi, nó mở trí. Nó chứng nghiệm được mọi sự việc ngay trong tâm của nó. Nó mới xuất ngôn, nó mới nói chân lý cho mọi người. Biết buồn là tự thức tự đi. Cái người tôi nó rút ngắn gọn thời gian tiến hóa. Tiến hóa nhanh hơn người thường. Trí óc mở nhanh hơn người thường. Cái bạn tôi ở đây hồi trước giờ đâu có biết gì. Bây giờ nói chuyện với nó. Riêng ra nó ngồi ngồi nói chuyện người đời. Nó đâu có thua người đời. Lãnh vực nào cũng vậy. Tự nhiên nó xuất phát. Nó xuất ngôn rõ rệt. Nó nói thao thao bất tuyệt. Nó nói hoài. Nói tới đâu là mở đó, mà chính nó là người học. Nhờ cái đời dạy nó chứ không phải lấy ai dạy nó đúng cái nào thì cái đó dạy nó. Thì nó vui, nó mới học. Nó vui trong đời đạo mà nó tu. Còn người tu vô duy nó khó buồn. Thì tuy vô duy mà buồn, lo mê chấp nó là sai rồi. Thành thức trở về với thanh tịnh, mà tiến hóa là đúng. Chính có cái phương pháp đầy đủ lên như Phật. Rồi Pháp Luân Thường Chuyển được thao mở tâm thức đổi cái chiều hướng thương thượng thay chiều hướng hạ. Nếu không lập Pháp Luân Thường Chuyển là như chiều hướng thượng nó không làm được. Pháp Luân Thường Chuyển rồi nó mở bên trong thì tự nhiên cái ý lực nó mạnh. Nó mới hướng được. Nó mới thấy rõ trong cái cõi chất động mê chấp của thế gian. Và nó thoát ra khỏi sự mê chấp của thế gian. Lúc đó mình mới thấy vui, mới thấy cuộc sống rõ rệt. Lúc tự nhiên nó như vậy, thì nó dễ tha thứ hơn như thế. Mọi sự kích động và phản động đến với nó là chuyện tầm thường, không phải chuyện quan trọng. Chỉ nó giữ sao cái tâm không bị giấy động là quan trọng. Tâm nó không mê chấp là quan trọng. Tâm nó giấy động mê chấp là nó bị đọa địa ngục. Mê chấp là bị đọa địa ngục, bị lôi cuốn. Ngoại sức hút của hồng trần hồng trần. Tâm đưa vô lý, vô cuộc tự tự, làm xuyên tâm thức của chính mình. Còn cái phương pháp tác tu vô vi là nó rất tự lực giúp đỡ cho tuổi trẻ tiến hóa rõ ràng. Thấy rõ vị trí và công năng mình làm, mình tu thiền hàng đêm mà không có uổng phí. Sự thật mình đã giúp được mình. Con người, nó cởi mở là người trẻ trung. Thức giác cởi mở là người trẻ trung. Còn ôm chấp, phong kiến, động loạn, áp chế người khác là những người già nua, bất cánh. Già nua mà cẩm thì bất cánh. Cởi mở tha thứ và thiên nhiên là người trẻ trung, lúc nào nó cũng trẻ trung, vui hòa với các giới, sự ấm lòng nó chứ không bao giờ nó bị khô đâu. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này phải ngồi chuyện đóng vậy mà học nhiều chuyện nó không hết được. Sáng ngủ dậy là thấy có bữa thấy vui, có bữa thấy buồn, là sự kích động mình giải quyết không được là mình buồn. Mà kích động mình giải quyết được là mình vui. Mình lấy cái gì giải quyết, tâm thức mình tự giải quyết.
nhờ qua những cơn tu thiền thì tâm thức sẽ giải quyết, đúng là nó mở. Chính là sai. Nó đi đến chỗ thông minh mà nó sợ luôn, nó tưởng đâu nó nói láo, không phải. Sự thật nó đã tiến qua tới cái giới đó thanh nhẹ. Nó mới cảm thức điều đó, nó mới giải mê phá chấp được. Cho nên đi học không phải học ở trong trường, học ba chữ người ta chỉ định không đâu. Học mỗi cái hoạt động của mình cũng phải học. Ngay trong gia đình, vợ chồng, con cái cũng phải học hết. Thì kích động mà mình học được là mình tỉnh, còn mình học không được là mình mê. Luôn luôn kích động và phản động đến với chính mình. Mình học, còn mình lên tiếng. Khi mình học được là mình bước vào một cái lĩnh vực mới, thăng trang, phép mới để tiến, ôm lấy để tiến thần. Thì không còn cái chuyện khổ đến với mình nữa. Con người trên thế gian khổ là tại vì họ không hiểu, ở trong tâm tối, họ mới cảm thấy khổ, chứ họ hiểu rồi đâu có gì khổ đâu. Hỏi mình coi con phim thấy cái dân ở bên phía châu họ khổ vậy, nó có khổ, vui rồi, nhảy rồi, chơi rồi, vui rồi, nó làm gì khổ. Mình sống chưa quen, mình thấy người ta khổ. Quen rồi không có gì khổ hết. Trung quy là cái tập quán tự thức là không có khổ. Những Phật là một cơ hội để làm một lắc khối thần kinh từ bộ ruột tới cái ốc. Thì mình niệm được thanh tịnh nhẹ nhẹ, không phải là tôi niệm Phật để Phật độ, tôi niệm Phật để cho liên lạc với ông Phật, không phải chặt. Những Phật là tôi sẽ thanh lạc, tôi niệm trong cái cơ niệm Phật để anh thanh lạc làm cho tôi nhẹ, tôi giết được, tôi giết được những cái thần, và phải là lắc, phải nhẹ nhàng. Tôi trở về tự nhiên và hầu như khi tôi đi làm về tôi thấy tôi mệt mỏi, tôi ngồi nhắm mắt, tôi dùng niệm Nam Mô Di Đà Phật tuần tự hướng tới Đức Phật Di Đà. Như chừng nào thì mình được nghe chừng đấy. Hình ảnh của Phật là một người đã giải thoát được. Thì tại sao mình còn ôm những chuyện nặng trĩu mà mình cảm thấy mệt? Niệm Phật trong cái ý lực mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì tôi đã từng giảng bằng nghe mà cảm thức mực rõ ràng, chúng ta lúc đó chúng ta sống cái đâu cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương năm lửa binh binh trở về không, mô chỉ rõ vật vô hình cũng trở về không, hai năm cuối cùng sau nơi phận là thủy điển tương giao nó cũng trở về không, tất cả nó trở về không, hai năm cuối cùng sau nơi phận như những đền ba bá linh tinh khí vàng tinh khí vàng trụ thì nó hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, nó cũng trở về không thanh nhẹ.
Và ấy xuất vàng
bao trùm tất cả sự liên hệ điện năng hòa hợp với vũ trụ thì nó tỏa ra ánh sáng trở về. Hay Phật hay phân tình nó mình biết vị trí mình đang đứng chỗ nào. Vị trí vô sanh của mình không có ai có thể phá hoại. Không có không như sự từ đó nó tiến về cái không nữa, nó mới vững cái niệm đạo. Mà ôm cái không cũng không có vững niệm đạo. Trong cái không mà trở về với không nữa, nó mới là vững cái niệm đạo. Không còn mê chấp, không còn thù hận, không còn tranh đua chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình niệm Phật niệm trong từng tự, mình niệm dẫn giải được vạn linh trong cơ tạng mình đồng tiến hóa. Đồng tiến hóa thì nó mở, nó đi lên hết, thì nó trụ ngay trung tâm bộ đầu, nhưng nó xuất phát mười châu mới thấy ánh sáng. Niệm Phật phải chịu cái ý nghĩa rõ rệt mới niệm được. Con niệm mà nó tin niệm Phật mà có lấy sai, cứ nghĩ là niệm Phật đến Phật độ đi Phật, không có. Niệm Phật là tôi lại tăng trang cái khối óc, tôi lập lại quân bình để tôi được thăng hoa nhẹ. Trong cái ý lực tu học của tôi tiến tới Phật là tôi tới, cái ý di tưởng là tôi phải tới. Tôi mới có cơ hội đánh lưỡi Phật chứ. Nếu tôi đi vô chùa tôi biết lại Phật mà tại sao tâm tôi không biết đảnh lấy Phật? Cái xác tôi không biết lại ông Phật mà cái tâm tôi không biết lại ông Phật. Tâm tôi biết lại ông Phật, cái xác tôi lại ông Phật mới đi được. Trong chùa để cái hình ông Phật, phần gỗ, lẫn giả thành chân mà mình không có tâm mình lại ông Phật không hiểu được. Vô chùa cũng lại mà không hiểu được. Thì tôi có tâm tưởng với ông Phật đó là Phật. mình lấy những cái ý lực. Thì mình đến niệm Phật làm sao nuôi dưỡng cái ý lực mình để nó quân bình. Tưởng là nó tự đê. Cho nên cái tránh dặn nó nhanh lắm. Cái chia sáng của mặt, và ánh đèn này nó cũng nhanh lắm.
Thì mình làm sao niệm Phật đối
cái chia sáng, cái tâm thức từ bi của mình nó nhanh nhẹ hòa hợp cái chia sáng. Thân nhẹ những cụ cô Phật đang chiếm thì mình mới đánh đê Phật được. Chứ nó cắt cái rơ, cắt cái cỏ làm sao mà biết được. Con Phật ở nơi mình ở ngã làm sao mà mình đánh đê Phật. Con chú muốn tới con người phải hy sinh biết bao nhiêu mới được bắt tay con người. Không có gì. Ở nơi mình tưởng tới Phật thì mình phải xây dựng cái tâm từ bi mình mới hòa hợp. Cái điện năng từ bi của chư Phật ban ơn nên mình thì đó mình mới liên hệ được, mới tới Phật được. Thì không tu làm sao tới Phật được. Nếu tôi về chùa tôi bỏ ba lần phước xuyên đó rồi ông Phật không phải lo cho tôi. Nói thầm bậy, tôi nói là mình có lỗi. Nói tôi thấy cửa Phật tôi bỏ từ lượng chụp bạc nên ông Phật dẫn đưa. Không có tôi không có lợi dụng được cái nào.
Sao là tôi tội lợi dụng?
Sai rồi, không có đúng. Tôi cũng có cái tâm, người ta để cái hình này mình lẫn giá thành trăng, cái tâm mình thật sự, mình tưởng không Phật. Rồi
bây giờ mình mới khám phá là xây dựng
như Nam Mô Di Đà Phật làm cho tâm thức nó càng ngày càng nhẹ, cho niệm Phật cho đúng đắn. Niệm lúc nào lúc mình niệm mình mới lời lời lắc, mình buông bỏ hết tất cả những cái gì. Mình niệm Phật mà mình nghĩ mình đi ở thiên đàng, ở cái chỗ nhẹ cho mình không phải ở chỗ nặng. Thì mình nghĩ tới đó một cái nghĩ của mình là nó thấy nó tới nơi thì chư Phật nó bán chiếu cho mình được. Cái tu mà không rõ mục đích cho mình tu làm sao gặp hái được sự liên hệ. Làm cái gì cũng phải hiểu cái mục đích của chính mình. Bỏ cái mục đích của mình là đi xa lạc các bạn.
Thì những người tu
ở đây họ liên Phật mà liên đứng đắn rồi họ thấy là sung sướng. Không có gì buồn phiền nữa. Nó quen rồi có gì rồi nó niệm Phật, có gì nó niệm Phật, cái gì nó cũng niệm Phật, nó rảnh niệm Phật thế rồi nó hòa tan ở trong cái Phật này, lúc đó cái tâm nó nhẹ nhẹ. Tự nhiên tâm bên lưng. Học hành nó làm cái gì nó cũng có thấy mệt mỏi, không thấy khổ tâm, không thấy lo, không có gì đáng lo, đáng sợ. Nó quân bình nữa, nó đâu có đáng lo, đáng sợ. Tôi nói trong cơ tạng của các bạn là nó nhiều lắm, mỗi một tạng là 250 vị, chỉ kêu nó đang theo tổng cộng 1250
vị ở trong cơ tạng mình. Mà mình không niệm Phật thì nó không có đồng đều. Thì thử chơi đi, rồi bữa nay tôi không niệm Phật thì tôi đi nói dốc, tôi nói thị phi, nói chuyện người ta, và thử tối nay nó nặng, nắng kia. Thấy cái đầu óc nó nặng, nó mệt lắm, nó không có khỏe đâu. Cứ nói chuyện nói xấu người ta thôi. Rồi tối nay là cái điểm nó khác rồi. Trong vạn linh người ta không có tương ứng và không có thăng hoa, không có giải mở, ngay trong gia đình cũng vậy. Nói về cái minh triết, nói về cái thiện lành là cái gia đình nó yên vui, mà nói về cái tranh chấp là cái không khí trong gia đình cũng không có tốt, không có hòa khí được. Gia đình không có hòa khí làm sao mà có tài vượng, làm sao mà làm ăn được, chỉ tạo khổ thôi. Cho nên con đường đó là con đường chính. Mà cứ nói chuyện tranh chấp thừa thù hận là cái gia can đó là trượt khí không, không phát triển được. Nói cái chuyện tu sửa giải mở thăng hoa tiến hóa rồi tự nhiên tốt, đối diện với nhau rồi mọi người được thanh nhẹ. Tại sao ở nhà ngồi khác là tới đây tìm đường, có gì cũng căn nhà cũng vậy. Mà tại sao tới đây tôi ngồi thấy nhẹ lấy vui, bỏ một lần ai xuống hồ tôi tới đây đi chơi. Chúng tôi đồng thức một con đường cho chung, đó là phương lượng mạnh của cuộc cách mạng tâm linh để giải mở sự truyền ngũ sai quay trở về với chân thật của chính tôi. Thì thấy nó khác. Những nợ nần đủ chuyện ôm trong ốc ở trong nhà, bước vô ở trong nhà thì thấy nợ nần rồi đầy hết, mà tới đây không có nợ nần gì hết, dẹp mất hết. Những Phật nó ngồi thiền, ngoan ngoãn nó sửa tâm nữa. Mà ở nhà nó toàn là động loạn không. Cho nên, mình ở chỗ nào, cái khu nào mà mình chịu tu, chịu hướng thượng, luyện Phật đứng đắn thì cũng giúp đỡ được cái khu vực rất khó khăn. Cứ để ý đi, thì sẽ thấy. Từ cái gia căn động loạn mà mình khép mình lo tu Phật, tu niệm Phật, nhịn nhục rồi gọi là gia căn nó thay đổi. Chắc chắn nó phải thay đổi hết, thay đổi tốt hết. Làm chủ ngũ tạng, trong đó biết bao nhiêu đang sống chung với mình mà không có lập trật tự cho nó, làm sao nó sống được? Thì nó phải sẹt bả chứ. Phải sẹt bả là đi gây quả cho chính mình mà thôi. Chủ như không chịu trách nhiệm chứ không phải người khác chịu trách nhiệm. Chủ như không sáng suốt thì phải an bài cái chương trình rõ ràng, minh triết, tiến hóa. Cho nên ngày nay vô vi nó có nhiều chuyện rồi. Những sách này, sách kia, sách nọ để mình đọc, để mở trí, tự thức. Vì cầm theo cái mục mê tám là thực chất sự sống của con người. Đọc vô là nó giải mở. Mở từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ, cứ mở hoài, chuyên nhiên đọc chừng nào mở chừng nào. Ngồi thiền nó mới thấy vui, khỏe. Cái nhận thức rõ là điện năng của mình. Hướng sai thì mình động. Hướng đúng là mình an vui. Cũng mắc lấy gì nháy. Cũng nhờ điện năng ở trong cơ tạng nó mới nháy. Mình, cái gì mà làm thành thì những sự ăn uống cơ tạng này kia phối hợp của càn khôn vũ trụ nó mới có thành một cơ thể. Đi đứng quyết định được. Chuyện lớn lao chứ phải chuyện nhỏ đâu. Mà cứ khinh thị mình hoài mà không chịu phát triển, bỏ mình luôn, theo vật chất là bỏ mình luôn, theo thù hận, theo tranh chấp, theo vật chất là bỏ mình luôn, không phải chịu trở về ngôi vị mà phát triển. Nhưng tôi vô vi phải trở về ngôi vị tự phát triển thì nó cái thức hòa đồng nó mới mở được. Thì sự hai chữ bình an nó mới đem lại cho chính mình. Còn mình gặp ai mình cũng gây, cũng ghét, chống bán, làm sao bình an. Suốt cả một cái đời không có làm một việc thành. Cái đầu óc như vậy là không có bao giờ thành được. Cái gì mình muốn chống bán nó quen, cái nhịp chống bán là nó hơi. Cái thức hòa đồng nó không có mở, làm sao mà đem lại sanh khí cho tâm tính, cho gia can được. Làm ăn không thành công là vậy. Mọi thứ, mọi so đo, mọi tính toán các rồi chỉ là hại mình và hại người, không có lợi. Cần tôi để mở cái hòa khí, chánh gốc. Có hòa khí nó mới có sinh khí. Sinh khí nó mới phát triển. Làm cái gì nó cũng dễ thành công. Hai vợ chồng không có hòa khí thì cái gia can nó không có bao lâu. Nó sẽ tiêu tan, phá vỡ, không có tiến được. Chứng minh rõ ràng là điện năng nó chạy lộn xộn hết trời. Như xe ta chạy 4 mấy mà anh chạy còn 2 mấy với 3 mấy, cạp rồi chạy không, chạy hoài, không có tới thành phố được. Ra phát triển. Cho nên trong chuồng người ta cũng vậy là ăn năn sám hối trở về với chính mình. Nhìn nhận tội lỗi, thành thật với chính mình. Thì lúc đó nó mới điều hòa được điện năng trong cơ thể và khối óc, thì gia can nó mới được bình an.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Về vấn đề ngộ độc Pháp Luân Chí Minh, xin hỏi thứ nhất, lúc ngộ độc bị diệt liên tục có thể ngưng làm phép sơ hồng chân và phải trụ nơi đó bao lâu? Thứ hai, Pháp Luân Chí Minh không thể thở hết 78 hơi, chỉ có thể thở một nửa, đã thân mệt vì ảnh hưởng của tiên và bệnh văn tử. Còn một nửa, không dám thở tiếp tục, sợ tiên đập mau lên. Thứ ba, đệ tử chỉ áp dụng là Pháp Luân Thường Chuyển Ngày Đêm, đều và mật niệm lục tự A-di-đà ở đỉnh đầu. Chỉ có thiếu Phật Pháp Luân Chí Minh thì là không đầy đủ, như vậy có ảnh hưởng hoặc thiếu sót chi chăng? Tình trạng sức khỏe của đệ tử quá kém cho tiên yếu gây ra, đi bộ xa không nổi hay làm việc gì là thấy mau mệt, có phương pháp gì để phòng ngừa? Mong ơn sư dành chút chi tiết thì giờ để giúp đỡ giải đáp nhiều vấn đề còn thắc mắc của điện tử đã và đang bị ở trong thế kẹt trên con đường đi lên.
Trở lại cơn thứ nhất, bộ đầu dịch dịch liên tục nên hứa về trung tâm sinh lực cả con vũ trụ và ngưng xoay một quốc tịch Nam Mô A Di Đà Phật nơi chỗ biển dịch trung tâm bộ đầu. Thứ hai là chiếu minh cứ thơ thớ thanh thản mà làm khi mà nâng sáng chút rồi hơn. Hàng ngày làm như vậy thì không sẽ gia tăng ở tương lai. Thứ ba, tâm luân thường chuyển cần thiết hơn chiếu minh niệm luật tự A Di Đà thì mới được sự cải tiến được nội tâm. Thứ tư, tình trạng sức khỏe yếu kém thì tôi xin đề nghị nên mua thuốc Nam Bảo uống với muối sớm mai 2 viên và chiều 2 viên. Trong vòng 1 tuần thì anh sẽ cảm thấy khỏe lại. Bệnh này không phải do tim, nhưng kỳ thật do thận gây ra mà thôi. Thứ năm, không sợ chết mới tu hành đến đích. Nếu sợ chết thì tạo tiếp tạo mê mà thôi. Còn những điểm chiêm bao không cần nghĩ tới, bỏ nó thì mới tiến được lên cao.
Còn một chuyện nữa là thoảng có nhìn thấy ánh sáng ở trung tâm chân mày, nó màu vàng trắng, đổ qua màu đỏ nhạt, rồi qua màu tím, rồi lại đỏ nhạt, như thế là sao? Có một lần đang nằm là phương pháp chiếu minh bỗng thấy một người, người này khoảng 50 tuổi hoặc hơn, chắc chắn là người Nam. Người Việt Nam không phải, người Bắc, hắn mặc mỗi cái quần đùi cũng vẽ tay phải để trên đầu của nó, và cập thánh bước gần tới chỗ con nằm nhìn. Và mặt con hoảng sợ niệm Phật hướng mắt. Con phát chịu nhìn thấy nhiều hình ảnh ra kể cho anh Tâm thiền đường ở San Jose. Anh ấy nói đó là huệ tâm, không phải ma như vậy. Huệ tâm thì nhờ thầy giảng nghĩa hộ cho con. Nếu có phải là ma, con cũng không sợ vì con đã hiểu ra nguyên lý của nó. Thì chính mình khi chết cũng là ma vậy. Còn một điều nữa không quên là có trường sẵn ở sau đầu chỉ hơi có chứ không được sâu. Đó là hiện tượng ra sao, xin thầy giảng nghĩa.
Mỗi người một việc tiến hóa khác nhau tùy theo duyên nghiệp. Không nên lấy ngoại cảnh làm chánh, nhưng mà lấy tâm làm chánh. Lấy gì chứng minh là tâm, định tức là tâm, đậm tức là ngoại. Huệ tức là hòa, khi thanh tịnh, định tâm thì huệ phát, nhưng hiện tại chúng ta mở mắt nhìn thấy vạn vật, luôn điểm ta hòa với các giới thì chúng ta mới nhận định được những màu sắc và hình tướng của ngoại cảnh. Còn huệ tâm thì nhắm mắt thanh tịnh, định thì mới huệ, thì chúng ta sẽ thấy các cõi bên kia, tức là luật thanh điển hòa với các giới vô vi ngược lại với mắt thịt. Còn những màu sắc mà con đã thấy thì nó xuất phát từ ngũ tạng hòa với ngũ hành kết thành sắc giới. Ý là lao màu đỏ là tâm trí, màu vàng, màu trắng là được thanh nhẹ, màu xanh là gia trời được bước vào thiên giới.
Đến nay thì điện càng mạnh hơn, nhưng thưa thầy, con cảm thấy hai sợi gân hai bên màng tang của con nó chạy rần lên đầu và luôn cả hai tai của con cũng thấy rần rần, vậy không biết có chi sai hay không? Xin thầy cho con rõ điều này để con an tâm.
Về phần điện rút trên bộ đầu, nên lưu ý trung tim bộ đầu. Còn những chuyện rần rần xung quanh ngoài trung tim thì vào đó đương nhiên phải có, đó là trực khí tâm ngũ tạng xuất phát. Một thời gian sau này cố gắng ăn chay thì nó sẽ giảm biến mất, đó cũng có phần tiến bộ rồi, sẽ làm được cảm minh giá trị của điển quang là gì.
Sau khi thở chiếu minh xong thì hai bên xương mông bị đau nhức gần lưng và dưới thận. Có phải đã bị bệnh đau thận chăng? Có cách nào trị và có phải làm chứng minh chưa đúng chăng? Mở băng niệm Phật Di Đà của thầy có ảnh hưởng gì không? Đồng thời đệ tử bị ho một cách dữ dội vân vân. Xin hỏi câu số 2 về vấn đề xin lên trên cho về thánh địa để học đạo thêm. Cha đã đồng ý chấp thuận. Cha có hỏi đệ tử về hết gia đình hay về một mình? Đệ tử trả lời xin về một mình trước, bởi vì gia đình không có một người nào tu, dù có khuyên cách mấy họ cũng không nghe. Đệ tử đi một mình có bị tội bỏ bê gia đình không? Xin hỏi câu số 3. Trước khi bắt đầu công phu, đệ tử đã cố gắng trụ được điển tại trung tâm bộ đầu rồi, có cần làm phép soi hồn thêm không?
Tôi đã nói rõ bệnh anh và cho tên thuốc để anh mua, thì hơi yếu thận suy, ảnh hưởng đến phổi và cơ thể, tạo đến chuyển nữa là khác. Còn về việc đi theo cha cũng phải tu mới được chứng. Nếu ở nhà có điều kiện tu, thật tâm, thật tình tu thì vẫn được chứng như thường. Cha đã phán rằng, đứa nào gần cha mà không lo tu thì vẫn bị đọa như thường. Điển trụ bộ đầu là đại phước cho chính anh, cố gắng nuôi dưỡng dũng chí niệm Phật thì mới có chỗ chứa thanh quang của đấng cha lành ban chiếu cho. Việc đi hay ở là quyền tối hậu của chính anh, đi đâu cũng phải học bài và trả bài nhiên hậu mới được tiến hóa.
Gần đây có một số bạn đạo đến nhà chơi, có nhấn mạnh về cách thở pháp luân của pháp lý mình, và con chú ý thở hết hơi hết sức. Thì ngày đầu tiên khi thở xong 6 hơi, con coi lại đồng hồ thấy được nửa tiếng. Ngày hôm sau con hít được 6 hơi lên được 1 tiếng. Và ngày thứ 3 một tiếng đồng hồ, con chỉ thở được 3 hơi. Và từ từ một hơi hít vô của con có thể lên đến 2 tiếng rưỡi và 3 tiếng. Con thấy có những hiện tượng sau đây. Thứ nhất, đỉnh đầu ngồi u và đầu, đau ê ẩm, giờ chỗ nào cũng thấy móc đau. Thứ nhì, bình thường ban ngày không chủ đích hít thở, nhưng hơi thở vẫn chuyển trong bụng và giữ được sự thường niệm rất dễ dàng, không cần cố gắng. Thứ ba, khi ngồi thiền ban đêm, không chuyển qua giai đoạn thiền định được, vì bụng cứ tự động hít vào cho đến khi xả thiền. Thứ tư, cảm thấy toàn thân trống rỗng và hơi hít vô có thể dài vô tận. Thứ năm, đôi khi thấy hơi thở thấu đến tận mi tâm. Thứ sáu, hơi thở càng ngày càng nhẹ đến nỗi cảm thấy trong không mà khó. Thứ bảy, khi hít thở xong bộ đầu mát sượng từ đỉnh đầu lan xuống mắt tai. Thứ tám, trong khi hít bộ đầu và xương sống phía sau cổ nghe rất rất nhẹ. Khi ăn những chất cay như ớt tỏi cảm thấy cay trên đỉnh đầu, nếu uống nước lại thấy mát trên đỉnh đầu. Thứ mười, tình dục giữa vợ chồng thấy không hứng thú và không thích. Chính thưa ông thám giải thích cho con những thắc mắc, tại sao con hít hơi vô được dài như thế mà hơi thở ra không được bao nhiêu, chỉ 5-10 phút thôi. Bộ đầu thế nào là mở đúng mức, và khi mở đúng mức hình giả cảm thấy thế nào? Ông Tám kính, chắc ông Tám cũng biết lòng khao khát tu con kính nào. Hai, cháu giờ đây đã tới tuổi đi học hết, con cũng được dẫn ra phần nào để tu hành. Xin ông Tám cho con một lời chỉ bảo cho riêng trường hợp của con, để con vững tin và vững tiến tu, vì con biết những hiện tượng con kể trên đa số là tốt cho người tu, nhưng con chưa được nghe ông Tám đề cập tới vấn đề này, nhưng con có ghé qua Bác Sáu Luân và bà Bảy Thanh Ba để hỏi ý kiến, thì khi nghe con trình bày xong, Bác Sáu Luân khuyên con về nên xét lại con mình tu được tới đâu, mà thở còn hay hơn cả ông Tám nữa, rồi vấn đề cũng không giải quyết được gì. Còn bà Bảy cũng giải thích là bao giờ bộ đầu mở đúng lực lượng rồi mới thở được như vậy. Còn riêng trường hợp của con thì bộ đầu con chưa mở đúng mức, nên khi thở như vậy hơi hít vào hoài sẽ đi xuống phần hạ của cơ thể. Và nếu cứ thở như vậy hoài, lâu dần bộ phận sinh dục sẽ bị hư vì con bị lạnh cảm. Theo như bà Bảy thì tu thì càng ngày càng phải dục hơn mới đúng. Như vậy không ai trả lời cho con thỏa mãn cả. Nhưng con đành viết thơ làm phiền tới ông Tám,
về sự cảm thức pháp luân thường chuyển mà con đã và đang thực hành. Đó là cảm minh sự chuyển luân của luồng điển nhân đất. Ý chuyển pháp luân thì điển chạy dài mãi, nhưng nó cũng là cơ thanh lập để chuẩn điển cho bộ đời. Khi chạy đều rồi thì dục tính phải tiêu tan, chứ không phải làm pháp luân thường chuyển càng làm càng dục đâu. Con đã tự vượt qua nhiều cơn nhồi quả của trường đời, càng ngày càng được dũng mãnh và thanh tịnh hơn.
Chim con tu mỗi lúc công phu hay bị mê giống như ngủ, ngủ ngồi, có lúc mới soi hồn cũng bị mê, làm pháp luân thường chuyển cũng bị mê. Con nhờ Thầy giúp con và trả lời cho con để con yên tâm trên đường tự tu tự tiến. Thưa Thầy, triệu chứng con vừa nói trên là có phải bị mê ngủ không? Nếu mê ngủ thì phải làm sao cho khỏi mê ngủ? Chỉ có mấy lời con kính thỉnh cầu Đức Thầy giải giúp, để cho con được ổn định khỏi bận rộn, để tự tu tự tiến trên đường trở về nguồn cội.
Còn khi sửa soạn công phu mà cảm thấy mê, nhưng trong mê có tỉnh, chúng ta có thể nghe những tiếng ồn bên ngoài, nếu cần để ý, thì đó là ngay trung tâm bộ đầu đã được rút. Vậy, anh nên tập trung ngay đó, tập lòng sẽ được trụ đỉnh ngay trung tâm bộ đầu, đó gọi là điển tâm. Lần lần, sự sơ hồn sẽ không cần thiết, nhưng cần pháp luân thường chuyển nhiều hơn, và thiền định lâu dài thì sẽ được xuất. Còn hồn mê và không nghe biết gì hết thì không được. Vô vi luôn luôn ở trong mê có tỉnh, nhắm mắt nhìn thấu triệt cả hai cõi đời như cõi thiên liêng, phải được nghe rõ rệt hết hai bên, đời như đạo như hậu mới quan tâm.
Lúc này sau khi đi làm về, con soi hồn và chiếu minh, thì đêm đó con ngủ thường bị xuất tinh, một tuần có khi đến 2-3 lần, do đó con ngưng chiếu minh, mà làm pháp luân thường chuyển nhiều lần hơn nên không bị xuất tinh. Thứ hai, sau khi công phu xong ngủ ngồi, thỉnh thoảng con được xuất vía bay qua cảnh này cảnh nọ, mà trong khi bay con cảm thấy phần hạ bộ bị gió lạnh và bị kích thích, nên khi vía trở về là thường bị xuất tinh. Đây là hai điều trở ngại chính sinh, Đức Thầy vui lòng chỉ dẫn thêm để tránh trường hợp trên.
Tuổi trẻ từ việc xuất tinh là sơ ý để cho đầu gối bị lạnh thì cơ thể xuất tinh. Con nên lấy tắp bịch đầu gối trước khi đi ngủ, hay là nhớ đắp mệt cho chân ấm áp thì hiện tượng ấy sẽ giảm. Nếu tiếp tục mỗi đêm bị xuất tức là thận yếu, con nên đi phố tàu mua năm bao uống với nước muối như tòa chỉ định, thì hiện tượng đó sẽ được cứu vãn. Nam Bao viết chữ tạo như sau.